Kính thưa quý ông bà và anh chị em, xuyên suốt các bài Kinh Thánh Tin Mừng chúng ta nghe hôm nay có thể gói gọn lại trong một chữ mà thôi, đó là tin. Ngay từ khởi đầu bài Tin Mừng hôm nay, khi mà ông Nicodemo tới gặp Chúa Giêsu, chúng ta biết là ông Nicodemo là một trong những người thuộc trường phái Pharisêu. Ông gặp Chúa Giêsu vào ban đêm vì sợ những người Pharisêu khác hay sợ người Do Thái biết được ông đã gặp Chúa Giêsu. Và Chúa Giêsu nói rằng: "Như ông Môsê đã dương cao con rắn trong sa mạc thì con người cũng sẽ phải được dương cao như vậy." Khi mà Chúa Giêsu nói tới hình ảnh con rắn được dương cao trong sa mạc, chắc chắn hầu như tất cả những người Do Thái đều biết đó là biến cố gì, nhất là một người am hiểu lời Chúa như Nicodemo. Có lẽ cũng cần nhắc lại cho quý bà và anh chị em được rõ, đó là khi dân chúng được Môsê dắt ra khỏi Ai Cập tiến về đất hứa, trong sa mạc dân đói khát khổ sở mới quở trách Thiên Chúa, mới nguyền rủa Thiên Chúa của Môsê cũng là Thiên Chúa của chính họ: "Tại sao lại đưa tôi vào trong sa mạc để tôi phải chết đói chết khát như thế này? Thà là chúng tôi làm nô lệ nhưng mà chúng tôi còn chết trên nồi thịt của bên Ai Cập còn hơn là phải khổ như thế này." Đấy là lòng dạ bất trung, đấy là sự phản bội của dân Chúa, cho nên Chúa đã sai rắn độc ra cắn dân của Ngài. Họ mới bị rắn độc cắn thì hốt hoảng chạy lại Môsê, để rồi Chúa phán với ông Môsê rằng: "Hãy đúc một con rắn đồng treo lên trên cao, ai bị rắn cắn mà nhìn lên con rắn này thì sẽ được khỏi bệnh." Biến cố này rất ấn tượng. Biến cố này có thể nói như là một sự kiện cứu sống cho dân khỏi rắn độc cắn, cho nên dân nhớ suốt đời. Chúa Giêsu nhắc lại với ông Nicodemo điều này để khẳng định hay so sánh rằng nếu ông Môsê đã dương cao con rắn trong sa mạc để cứu dân khỏi chết thì con người là chính Ngài cũng sẽ được dương cao như vậy, để ai tin vào người thì được sống muôn đời. Nếu những người Do Thái trong Cựu Ước đã nhìn vào con rắn và tin rằng đây là dấu chỉ để Thiên Chúa cứu độ họ, thì ngày hôm nay vào thời Tân Ước, mỗi người chúng ta nếu nhìn vào cây thập giá và cũng tin rằng đây chính là con Thiên Chúa cứu độ chúng ta, thì chúng ta cũng mới được sống muôn đời. Thưa quý ông bà và anh chị em, nếu mà nói nhìn vào cây thập giá thì không riêng gì người Công giáo của chúng ta, có thể nói ngày hôm nay ai cũng có thể nhìn thấy cây thập giá trên nóc nhà thờ. Mà nếu họ bước vào trong nhà thờ, họ cũng sẽ dễ dàng nhìn thấy cây thập giá với một người đàn ông trần truồng treo trên đó. Nhưng có thể là họ không tin. Cho nên nhìn là một chuyện, tin là chuyện khác. Hay mỗi người chúng ta ngày hôm nay là những người Công giáo rồi, cũng hàng ngày nhìn lên cây thập giá, cũng nhìn vào đó và biết rõ mười mươi đây là ông Giêsu. Ông ấy chết trên cây thập giá vào thời đế quốc Roma, vân 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 vân. Nhưng mà chúng ta nếu không tin thì cũng bằng không. Cho nên Chúa Giêsu lại khẳng định với Nicodemo, cũng là mỗi người chúng ta: Thiên Chúa yêu thế gian đến nỗi đã ban con một, để ai tin vào con của người thì khỏi phải chết. Vậy thì nhìn vào cây thập giá với một ông Giêsu treo trên đó, chúng ta tin cái gì? Chúa Giêsu vừa mới nói với chúng ta, đó là tin rằng Thiên Chúa yêu thế gian. Tại sao vậy? Tại vì thế gian là chúng ta, là những người tội lỗi, tại chúng ta là những người phản bội, giống như là dân Do Thái ngày xưa, bởi chúng ta là những người đã làm ô danh Chúa. nhưng mà Thiên Chúa vẫn yêu thương. Tại sao chúng ta nói là chúng ta làm ô danh Chúa? Bởi vì chúng ta là những người công giáo, là những người đã được lãnh bí tích rửa tội, là được đồng thân phận với Chúa Giê-xu, được trở nên người Kitô hữu, là người mang hình ảnh của Thiên Chúa, là sức sống của Thiên Chúa. Thế mà chúng ta đã không làm sức sống của Thiên Chúa hay khuôn mặt của Thiên Chúa được rạng ngời trên thế gian này. Ánh sáng của ơn cứu độ đã đến thế gian, nhưng con người lại chuộng bóng tối hơn ánh sáng. Cho nên Chúa Giê-xu nhắc lại cho chúng ta: ai tin vào Con của Người thì không bị lên án. Và đây là bản án: ánh sáng đến thế gian nhưng người ta chuộng bóng tối hơn ánh sáng. Thế thì thưa quý bà và anh chị em, đầu tiên là tin rằng Thiên Chúa vẫn yêu thương con người, tin rằng dù chúng ta có tội tày đình thì Thiên Chúa vẫn để cho chúng ta có cơ hội để ăn năn sám hối. Là biểu hiện cụ thể của tình yêu đó là sự sống của Chúa Giê-xu trên thập giá. Bởi khi con người bị treo trên thập giá là lúc con người được tôn vinh. Nếu mà ngày xưa con rắn đồng là dấu chỉ để cho dân chúng được chữa lành, thì ngày nay Chúa Giê-xu không phải chỉ là dấu chỉ nữa, mà chính là nguồn ơn cứu độ. Chúa Giê-xu là hiện thân của Chúa Cha. Nhìn vào Chúa Giê-xu, tin vào Chúa Giê-xu là được ơn cứu độ. Thánh Phao-lô trong thư gửi tín hữu Ê-phê-sô: không phải là công trạng của chúng ta mà chúng ta được ơn cứu độ, mà ai trong chúng ta cũng như nhau hết, mà do ân sủng anh em được ơn cứu độ. Ân sủng ấy là gì? Là Thiên Chúa đã trao ban chính Con một của Ngài để đem lại cho chúng ta được sự sống muôn đời. Trở lại một chút với thời Cựu Ước, vào bài đọc một trong sách Sử Biên Niên ghi lại sự kiện dân Thiên Chúa vì phản bội, vì bất trung, vì thờ những thần ngoại bang, cho nên Thiên Chúa đã trừng phạt bằng cách là cho bị thôn tính và dân chúng bị câu lưu, trở thành lưu đày bên Babylon. Lưu đày bên Babylon, họ đau khổ, phiền muộn, không được thờ phượng Thiên Chúa, không được sống như một người tự do. Cho nên bài đáp ca mà ca đoàn hát cũng như mời gọi cộng đoàn suy gẫm: bờ sông Babylon ta ngồi ta nức nở, ta tưởng nhớ Sion, ta không còn được sống những ngày ca tụng Thiên Chúa nữa, ta không còn được tự do tiến lên đền thờ để thờ phượng Thiên Chúa, là sống với niềm tin của mình nữa. Trong khi đó thì bọn lính canh, bọn cai ngục thì chế nhạo chúng ta: ê này cái đàn này, hát lên thử xem, hát một bài ca tụng Thiên Chúa của ngươi thử xem, Thiên Chúa đề cho các ngươi phải lưu đày đây này. Làm sao ta hát nổi nếu mà nơi đất khách quê người, lòng này nếu quên ngươi, thì tay gãy đàn thành tê bại, lưỡi sướng ca dính lại với hàm, bởi vì không còn thấy Jerusalem. Nhưng may mắn thay, Thiên Chúa đã tác động vào vua Kiro để rồi vua đã cho dân chúng không một điều kiện nào hết, hoàn toàn tự do đưa nhau về miền đất hứa, trở về lại với Sion, trở về lại với đất Israel. Và thế là khi Chúa dẫn tù nhân là những người ở Babylon trở về, tôi tưởng mình như giữa giấc mơ, như là một giấc mơ thôi, không thật. Bởi vì không ngờ có một ngày lại được tự do trở về. Cho nên vang vang ngoài miệng câu cười nói, rộn rã trên môi khúc nhạc mừng. Bây giờ trong dân ngoại người ta phải bàn tán với nhau: việc Chúa làm cho họ sao mà kỳ lạ quá, việc Chúa làm cho ta quả thật là vĩ đại, ta thấy mình chan chứa một niềm vui. Thưa quý ông bà và anh chị em, chắc hẳn có nhiều người hiện hôm nay chưa nhận ra Thiên Chúa, hay chưa biết Thiên Chúa, hay là nhìn thấy Thiên Chúa mà chưa tin. Họ cũng phải cảm thấy ngạc nhiên lạ lùng vì chúng ta là những người Kitô giáo, là những người cũng tội lỗi, là những người cũng yếu đuối, là những người cũng phải đối diện với mọi cạm bẫy trong cuộc đời. Nhưng mà sao chúng ta là những người được Thiên Chúa yêu thương, và sao chúng ta lại những người được đoàn kết và gắn bó sốt sắng cử hành thánh lễ và được Thiên Chúa nâng đỡ phù trì như vậy? Và chính gương sáng, chính đời sống của chúng ta, ánh sáng đức tin của chúng ta lại khai mở cho tâm hồn cũng như cuộc sống đen tối của họ. Xin cho mỗi người chúng ta ngày hôm nay đã được ánh sáng của đức tin, ánh sáng của Chúa Kitô soi chiếu vào tâm hồn của mình, thì rạng rỡ trên khuôn mặt chúng ta là ánh sáng của đức tin, để rạng rỡ trong lời nói của chúng ta là những lời nói của chứng nhân tình yêu, để rồi cả tâm hồn của chúng ta ngập tràn hy vọng. Bởi vì qua đêm tối của thế gian này, qua đau khổ của kiếp người này, chúng ta cũng sẽ được nâng cao như Chúa Giêsu đã được vinh quang khi được tôn vinh trên thập giá. Như vậy có nghĩa rằng là qua thập giá đến được vinh quang, qua cái chết đến được sự sống. Xin cho mỗi người chúng ta nhờ ân sủng của Thiên Chúa, nhờ đức tin của mình mà cũng được chiếu ngời vinh quang của Đức Giêsu. Amen.